đề dân tộc và phát triển.
Mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyên đề dân tộc và phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, nhờ có nhiều giải pháp nên việc thực hiện các chính sách hỗ trợ về phát triển sản xuất, làm nhà ở, đào tạo nghề, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Văn Chấn đã đạt kết quả tích cực. Thông qua các chính sách này đã góp phần nâng cao đời sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển. Bây giờ là nội dung bài viết, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thôn Bắc, xã Tự Bừng La, huyện Văn Chấn có 120 hộ. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhiều gia đình trong thôn đã được hỗ trợ vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn vay này, các hộ đã đầu tư vào trồng cây ăn quả, trồng che măng điền trúc, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Từ đó đã tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Hiện nay thôn Bắc chỉ còn 4 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo. Các hộ này cũng đang được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện để được hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Bà Hà Thị Thiết, trưởng thôn Bắc, xã Thượng Bằng Lao, huyện Văn Chấn nói.
Có chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng có gọi là thoát nghèo bền vững cho nông dân, nông thôn.
Xã Thượng Bằng Lao, huyện Văn Chấn có 57% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, chương trình giảm nghèo bền vững. Qua đó tạo điều kiện cho các gia đình thuộc hộ nghèo được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi, được tham gia các lớp đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp nhân dân chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao, ổn định cuộc sống, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển. Năm 2023, toàn xã có 29 hộ được hỗ trợ mua téc nước, máy cày, bò, 5 hộ được hỗ trợ làm nhà ở, đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 2,9%. Thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng một người một năm. Ông Hà Văn Đặng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thượng Mường La, huyện Văn Chấn nói.
Trong những năm gần đây thì về cái chế độ chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số thì cũng được triển khai rất đồng bộ và cụ thể từ tỉnh đến huyện. Thì trên cơ sở đó thì đến địa phương cũng đã triển khai trên cơ sở đó thì áp dụng các chế độ chính sách cho bà con nhân dân, đặc biệt là cái phần mà nhà nước hỗ trợ cho đồng bào con nhân dân thì địa phương cũng làm rất triệt để cái này và cũng bám sát trên cơ sở đó và phải đúng người đúng đối tượng cho bà con nhân dân thì trên bà con nhân dân cũng rất phấn khởi và tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước cũng như là cấp chính quyền địa phương.
Thôn Khe Kẹn, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn có 90 hộ dân đều là đồng bào Mông. Cuộc sống của người dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nên số hộ nghèo của xã vẫn còn cao. Những năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, của tỉnh thông qua các chương trình dự án như chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025, chương trình giảm nghèo bền vững, nghị quyết 69 của Hội đồng dân tỉnh, đồng bào Mông, Khe Kẹn đã có động lực để phát triển sản xuất. Là hộ nghèo của thôn, gia đình anh Sùng A Giống đã được hỗ trợ một máy cây bừa mini. Có máy, anh không phải bỏ nhiều công sức làm ruộng mà hiệu quả sản xuất đem lại cũng cao hơn. Anh Sùng A Giống, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Năm
nay gia đình tôi đã được hỗ trợ một máy cây bừa. Có máy tôi sẽ không vất vả khi đến mùa cây cấy. Tôi phấn đấu làm ăn để cho con cái có cuộc sống tốt hơn. Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước nhiều lắm. Xã Cát Thịnh xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, lấy đảm bảo quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thoát nghèo bền vững là mục tiêu phát triển. Để thực hiện được mục tiêu đó, xã Cát Thịnh đã tập trung lãnh đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương, xây dựng chỉ dẫn địa lý Ba Ba Gai Cát Thịnh. Nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã đã thay đổi tư duy sản xuất, có thu nhập từ vài trăm đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Thu nhập bình quân năm 2023 đạt 41 triệu đồng một người một năm. Nhiều hộ dân thoát nghèo trở thành hộ khá, hộ giàu. Ông Đinh Trọng Quyết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Hiện nay đối với địa bàn xã thì còn lại khoảng 19% hộ nghèo là hết năm nay, còn 19% hộ nghèo. Còn lại thì trong năm tới thì chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục vận dụng những cái chính sách với Đảng, Nhà nước đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ưu tiên bà con để phát triển kinh tế, để tạo bố trí tổ chức các lớp dạy nghề và hỗ trợ máy móc nông cụ để bà con chúng ta từng bước thoát nghèo bền vững.
Trong nhiều năm qua, cùng chính sách hỗ trợ hộ nghèo để đạt mục tiêu giảm nghèo bền vững và không tái nghèo, huyện Văn Chấn đã tập trung nhiều giải pháp đồng bộ giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Nhiều hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện sau khi thoát nghèo đã có cuộc sống ổn định, từng bước cải thiện kinh tế gia đình, tăng thu nhập, từ đó góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 gắn với xây dựng nông thôn mới. Hàng năm huyện Văn Chấn đều chỉ đạo các xã rà soát hộ nghèo, cận nghèo, phân tích nguyên nhân dẫn đến hoàn cảnh khó khăn của các nhóm đối tượng, từ đó đề ra những giải pháp hỗ trợ phù hợp. Đồng thời tăng cường tuyên truyền sâu rộng những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác giảm nghèo. Với hình thức và nội dung phong phú, linh hoạt nhằm nâng cao nhận thức, từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại và phát huy ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân. Bên cạnh đó, huyện Văn Chấn còn đẩy mạnh công tác khuyến nông và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật công nghệ vào sản xuất cho hộ nghèo, cận nghèo, hướng dẫn cách làm ăn, chú trọng triển khai các chính sách đào tạo nghề, tư vấn việc làm cho lao động nông thôn, trong đó chú trọng đến đối tượng là lao động nghèo. Ông Nguyễn Xuân Gần, Chủ tịch Ủy ban dân xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn cho biết.
Thế thì trong những năm qua thì chính sách dân tộc của đã được triển khai đến tất cả mọi người dân. Đặc biệt trong năm 2023 này công tác giảm nghèo bền vững, đặc biệt là đưa thông tin đến các hộ dân để nắm được các chủ trương của chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững cũng như là chương trình mục tiêu quốc gia về đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từ năm 2023 này thì xã cũng đã triển khai đến tất cả các hộ dân và rà soát để các chương trình hỗ trợ. Thì năm 2023 đã hỗ trợ được 23 tiếc nước cho các hộ nghèo thuộc chương trình đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, và hỗ trợ được 3 nhà ở và hỗ trợ được 3 máy nông cụ. Hiện nay tất cả chương trình đã được đưa đến người dân và đưa vào sử dụng hiệu quả.
Xác định điều quan trọng nhất trong công tác giảm nghèo là khơi dậy được ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân. Do vậy, huyện Văn Chấn đã nỗ lực triển khai thực hiện công tác giảm nghèo với nhiều nội dung và hình thức khác nhau. Trong đó tập trung các nguồn vốn ưu đãi cho hộ nghèo vay vốn phát triển kinh tế, khuyến khích người dân đầu tư xây dựng các mô hình trồng cây ăn quả, trồng rừng, chăn nuôi. Trong năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn đã giải quyết cho gần 750 hộ nghèo vay vốn với số tiền gần 64 tỷ đồng, giải ngân chương trình làm nhà ở cho 58 hộ với số tiền gần 2 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện cũng chú trọng đến công tác đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, dạy nghề, xuất khẩu lao động. Nhiều lao động ở địa phương đã có việc làm ổn định tại các công ty, khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh. Đó cũng là một nguồn thu đáng kể trong công tác giảm nghèo ở địa phương. Các chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân cũng được huyện Văn Chấn tích cực triển khai. Trong năm 2023, huyện Văn Chấn đã có hàng trăm hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà, hàng nghìn người nghèo được đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Nhờ đó, trong năm, huyện Văn Chấn đã giảm được 4,8% hộ nghèo, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện rõ rệt. Bà Nguyễn Thị Tuyết, trưởng phòng dân tộc huyện Văn Chấn cho biết.
Thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thời gian qua thì phòng dân tộc cũng đã tham mưu cho cấp ủy huyện thực hiện các dự án đưa cây trồng mới thực hiện trên địa bàn huyện Văn Chấn như dự án La, dự án về cây măng sặt, dự án về cây mắc ca. Trong đó, phòng dân tộc đã tham mưu trực tiếp thực hiện trồng 7 ha cây la tại thôn Ba Cầu của xã Suối Bu.
Các chính sách hỗ trợ được triển khai đã phát huy hiệu quả, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo. Diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện Văn Chấn từng bước đổi thay, đời sống của nhân dân được nâng lên, nhiều hộ thoát nghèo và trở thành hộ khá giàu. Những kết quả trên cho thấy chương trình giảm nghèo bền vững đã thực sự đi vào cuộc sống và huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp, sự tham gia của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ triển khai hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi nên nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Trấn Yên đã có điều kiện để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tại huyện Trấn Yên, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Để nguồn vốn ưu đãi của chính phủ đến đúng đối tượng và sử dụng có hiệu quả, thời gian qua Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên đã xây dựng mạng lưới điểm giao dịch phối hợp với các tổ chức, hội, đoàn thể làm tốt công tác ủy thác cho vay, thực hiện giao dịch tại cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao năng lực quản lý vốn cho đội ngũ cán bộ, chuyển vốn đến tận tay người cần vốn và hướng dẫn người dân sử dụng nguồn vốn có hiệu quả. Gia đình anh Đinh Xuân Toàn, dân tộc Mường ở thôn Thịnh Lợi, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên là hộ có hoàn cảnh khó khăn. Do anh Toàn thường xuyên đau ốm nên mọi việc đều do vợ anh gánh vác. Mặc dù chị rất siêng năng làm việc nhưng không có vốn, lại thiếu kiến thức để phát triển sản xuất nên thu nhập của gia đình anh bấp bênh. Được sự hỗ trợ của chính quyền xã, gia đình anh Toàn đã được vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Từ nguồn vốn được vay, anh chị đã đầu tư vào trồng quế, trồng đào giềng. Đến nay, gia đình anh Toàn có 6.000 m2 quế, 5 sào đào giềng, mỗi năm có thu hơn 50 triệu đồng. Số tiền này tuy không lớn nhưng đã giúp gia đình anh ổn định cuộc sống. Anh Đinh Xuân Toàn nói.
Vợ chồng tôi vay vốn của ngân hàng về thì trước mắt là trồng quế, cây lâu niên. Mấy hai nữa là mình xen canh sắn, rồi trồng đao, trồng lúa. Nói chung là ổn định.
Bà Từ Thị Hạnh, tổ trưởng tổ vay vốn và tiết kiệm thôn Thịnh Lợi, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết.
Tổ vay vốn thì tôi thì trước khi bà con được vay vốn về thì nói chung là chỉ để đầu tư về trồng rừng, để chăn nuôi. Thì bây giờ hiệu quả nên là đã mang lại hiệu quả rất là cao cho bà con, tăng thu nhập trong gia đình, rồi là tạo công ăn việc làm cho bà con ở trong thôn, trong xóm. Thì trong tổ chúng tôi là đã có thực hiện được đúng mục đích như vậy.
Gia đình anh Dương Kim Minh ở thôn An Thành, xã Y Can cũng chọn cây quế là cây trồng chủ lực để phát triển kinh tế gia đình. Để có nguồn vốn đầu tư trồng quế, năm 2019, anh Minh đã mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên để mở rộng diện tích quế của gia đình. Đến nay, gia đình anh Minh có 7 hectare quế, mỗi năm từ tỉa cành bán cũng có nguồn thu nhập ổn định. Năm nay, gia đình anh Minh vừa khai thác 2 hectare quế bán được hơn 300 triệu đồng cùng với số tiền tích góp của gia đình để xây dựng ngôi nhà mới. Anh Dương Kim Minh chia sẻ.
Được vay vốn của ngân hàng thì về đầu tư vào trồng quế thì bây giờ là, nói chung là cũng được phát triển và kinh tế thì bây giờ cũng tương đối ổn và cũng đang làm nhà mới và cũng vì trồng rừng trồng quế ra.
Xã Y Can là một trong những xã của huyện Trấn Yên thực hiện có hiệu quả chương trình cho vay vốn hộ nghèo, hộ cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số. Tính đến nay, xã Y Can có hơn 600 hộ được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với tổng dư nợ trên 22 tỷ đồng. Từ nguồn vốn được vay, các hộ gia đình đã đầu tư vào trồng rừng, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ, trồng sầu. Nhờ đó, đời sống của bà con, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, đã tăng lên, thu nhập ổn định, cuộc sống tốt hơn. Từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, ông Dương Kim Hương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Y Can, huyện Trấn Yên cho biết.
Đối lại Hội Nông dân thì chúng tôi nhận ủy thác với lại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên. Thì hàng năm thì đều có cái chương trình vốn vay, chúng tôi rà soát hàng năm và xây dựng kế hoạch. Sau đó thì từng tháng chúng tôi tiến hành để mà bình xét và lập hồ sơ đề nghị ngân hàng cho vay. Thì từ cái nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách thì đã đem lại cái đời sống và phục vụ sản xuất của bà con nhân dân là rất là hiệu quả.
Đồng hành cùng với người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thông qua 75 tổ chức hội đoàn thể cấp xã với 270 tổ tiết kiệm và vay vốn, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên đã cho hơn 10.000 lượt khách hàng là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng chính sách vay vốn với tổng dư nợ 549 tỷ đồng. Riêng năm 2023, đã có 2.900 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi. Nhiều hộ dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, từ chỗ sợ vay, không dám vay, nay đã mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp, vươn lên thoát nghèo, tự ổn định cuộc sống, góp phần gìn giữ an ninh trật tự xã hội tại địa phương. Được vay vốn, được hỗ trợ tập huấn kỹ thuật khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi, đời sống của người dân thiểu số ở huyện Trấn Yên ngày càng được cải thiện. Hết năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt 44,5 triệu đồng. Năm 2023, ước đạt 52,5 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện là 2,32%, dự ước năm 2023 giảm 1,36%. Bà Nguyễn Thị Bích Ngân, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên cho biết.
Trong thời gian tới, thì Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên bám sát các cái chủ trương, định hướng, các văn bản chỉ đạo của cấp trên để tổ chức triển khai có hiệu quả các cái mục tiêu, nhiệm vụ được giao, triển khai đồng bộ và quyết liệt các cái giải pháp để đảm bảo cái yêu cầu mà tăng trưởng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng, và tập trung tổ chức nâng cao chất lượng hoạt động về mọi mặt của đơn vị, mà trong đó thì trọng tâm là nâng cao chất lượng tín dụng, bao gồm nâng cao chất lượng tín dụng ở địa bàn cơ sở, nâng cao năng lực hoạt động của tổ tiết kiệm vay vốn, nâng cao chất lượng hoạt động của điểm giao dịch xã, nâng cao cái hiệu quả sử dụng vốn của người vay, đồng thời phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội làm ủy thác, tăng cường thường xuyên, tăng cường tuyên truyền các cái chương trình tín dụng chính sách đối với người nghèo và các cái đối tượng chính sách khác ở trên địa bàn để giải ngân đáp ứng được cái nhu cầu của các cái đối tượng. Bên cạnh đó thì Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên cũng sẽ phối hợp kiểm tra giám sát để đảm bảo cái nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, hộ vay sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi.
Việc triển khai thực hiện chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên thực sự là một giải pháp hết sức hiệu quả, có ý nghĩa lâu dài, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Khẳng định nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội chính là điểm tựa vững chắc và là động lực quan trọng giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trang trải cuộc sống, tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Chuyên đề dân tộc và phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chuyên đề sau.